Phóng sự đặc biệt.
Kính thưa quý thính giả, theo thông tin trên các trang mạng xã hội, vào lúc 9 giờ sáng nay giờ Hà Nội, ngày thứ Bảy, 6 tháng 12 năm 2014, cơ quan an ninh điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của nhà văn Nguyễn Quang Lập,
chủ trang blog Quê Choa,
và đến 14 giờ chiều đã bắt tạm giam nhà văn, đồng thời thu giữ một số đồ mà công an gọi là tang vật, trong đó có máy tính. Chị Hồ Thị Hồng, vợ blogger Nguyễn Quang Lập, cho biết khi bị bắt, anh dặn chị yên tâm, nếu sau 9 ngày không thấy về thì chắc khoảng 3 năm. Từ Hà Nội, tiến sĩ Nguyễn Quang A đã chia sẻ quan điểm với phóng viên Trần Quang Thành như sau. Mời quý vị theo dõi.
Xin chào tiến sĩ Nguyễn Quang A.
Chào anh Thành.
Chúng tôi được biết vào khoảng lúc 14 giờ hôm nay thứ Bảy, ngày 6 tháng 12, chủ quốc Quê Choa là nhà văn Nguyễn Quang Lập đã bị công an bắt khẩn cấp. Thưa ông, có thể cho biết tình hình thế nào được không ạ?
Tôi cũng vừa mới nghe được tin là người ta khám xét Nguyễn Quang Lập từ 9 giờ sáng và vừa mới rồi thu máy tính rồi vừa mới bắt khẩn cấp. Tôi không rõ tức là anh bị bắt vì cái gì, nhưng mà chắc là vì cái blog Quê Choa của anh ấy, và cũng chắc là vì lại vin vào cái điều 258 của luật hình sự. Vẫn chưa rõ bởi vì bên công an chưa có một cái công bố chính thức nào.
Thưa tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, từ đầu năm đến nay, nhà nước Việt Nam rất khoe khoang về vấn đề là họ cải thiện nhân quyền và bây giờ họ đang có những bộ mặt mới về nhân quyền. Nhưng mà liên tục mấy ngày qua, rồi ông Hồng Lê Thọ, bức của người nói cạch bị bắt, giờ tiếp đến lại bức Cây Dao bị bắt. Và trong khi đó 10 ngày kéo dài về vấn đề truy tố Nguyễn Đức Vinh đã hết mà cũng không thấy thời hạn kéo dài thêm hoặc là thả tự do. Ông bị lần sau về vấn đề tự do nhân quyền đến nay là đang có chiều hướng xấu đi hay là tiến bộ hơn?
Đây là những bước hết sức nghiêm trọng về vi phạm quyền con người. Rất đáng tiếc những cái điều này xảy ra sau khi Việt Nam trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, xảy ra sau cái kiểm định kỳ nhân quyền của Liên Hợp Quốc, khi mà Việt Nam đã vượt qua được những cái mối như thế, những cái test như thế, thì tình hình nhân quyền với cái sự bắt bớ hết sức trắng trợn, mà tôi coi đây là một cái sự đàn áp khủng bố trắng đối với các blogger và những người có tiếng nói khác biệt ở Việt Nam. Và rất đáng tiếc cái việc mà bắt giáo sư Hồng Lê Thọ và đến bây giờ là đến nhà văn Nguyễn Quang Lập xảy ra chỉ cách ngày nhân quyền thế giới có vài ngày thôi.
Trước đây nhiều người vẫn thường nói rằng là Cộng sản Việt Nam cứ thả một thì lại bắt hai. Thì đúng là vừa thả bốc yêu cầy mà tống xuất sang bên Mỹ xong thì giờ đúng bắt hai thật. Ông bình luận sau về việc làm này của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, nó cứ tiếp diễn kéo đi kéo lại, lặp lại đi lặp mãi như thế này ạ?
Đấy là cái bản chất cố hữu một chính quyền độc tài, nó là như vậy. Và như vậy là chúng ta cũng không có cái gì lạ về những cái hiện tượng đã quá quen thuộc đó. Chỉ có chừng nào mà hết cái chế độ độc tài, chừng nào chuyển sang một cái chế độ dân chủ thực sự, chứ không phải là cái chế độ dân chủ giả hiệu mà họ gọi rằng là chế độ dân chủ hơn cái chế độ dân chủ của khắp thế giới này cả ngàn lần. Đây là một cái vấn đề hết sức là kinh rối, và tôi nghĩ là dư luận thế giới cũng như là dư luận trong nước phải lên tiếng kịp thời để phản đối một cách rất là quyết liệt.
Diễn đàn dân xã hội dân sự vừa cùng với lại 23 tổ chức khác ra tuyên ngôn về thông điệp về cái ngày nhân quyền thế giới năm nay. Đây có phải một sự phản ứng thế nào của chúng ta trước cái một cái hành động trắng trợn này của nhà cầm quyền Cộng sản, thưa ông?
Cái tuyên bố của các cái tổ chức xã hội dân sự độc lập đấy, hiển nhiên tức là vì là nó là một cái lên tiếng cảnh báo chung những vấn đề mà rất là nhức nhối. Và cái việc mà vừa mới bắt nhà văn Nguyễn Quang Lập chủ blog Quê Choa thì lại càng chứng tỏ rằng những cái ý kiến như thế phải được lên tiếng liên tục và để chặn cái bàn tay khủng bố trắng này của chính quyền.